Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2022. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Tổng cộng là hơn 36 bạn đạo. Từng ngày có bài thứ ngõ có tựa đề là Nội loạn. Nội loạn quy tiên khó thực hành. Thực hành chất phát tự mình thanh. Phát minh trời độ duyên lành tốt. Ai khổ ai lo, tự thực hành đương sĩ hành. Rồi nội loạn là cái gì, mà nội loạn ở đâu? Thì các bạn nghe chữ nội loạn thì các bạn nghĩ là nội loạn ở đâu?
Là Phương Dung đóng góp
Dạ
anh
em xin
Bảo.
đóng góp.
Rồi chị Dung nói trước đi, rồi anh Tiến nói sau.
À, theo 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 Dung nghĩ là nội loạn là ở phía trong, bên trong thì
Đúng.
do cái tứ quan hướng ngoại đó rước rác, cho nên
Ừ.
là do cái chấn động được khối óc và thần kinh đó, ở
Ừ.
trong cái cơ tạng của mình đó,
Ừ.
nó bị suy yếu, nó bị mất quân bình, cho nên nó sẽ bị loạn.
Ừ.
Xin hết.
Rồi, cảm ơn chị. Rồi tới anh Tiến đóng góp thêm.
Dạ, thì em cũng đóng góp nói tiếp theo như chị Dung. Thì theo em cái nội loạn loạn này á, nó có hai vế. Cái vế về á là thân, còn vế về tâm. Cái vế về thân á là do mình ăn uống bất trật tự, mất kiểm soát, cho nên nó nội loạn đây là do cái vấn đề á, là trong cái bộ phận tiêu hóa của mình, gồm có trong đó có tâm can tỳ phế thận luôn nữa. Tất nhiên nó bất ổn, nó sinh ra cái bệnh hoạn cho cái cơ cái thể xác của mình. Còn cái nội loạn thứ hai nữa là do tâm mình á, là do tình tiền duyên nghiệp nó lôi cuốn ra hoài, mình hướng hạ, mình gom hốt rác tất cả cái gì mình cũng gom vô hết, cho nên á là thần kinh mình nó bất ổn, thì nó đâm ra cái nội loạn. Em xin hết.
Rồi, cảm ơn Tiến. Có ai muốn đóng góp thêm không? Thường thường á, nó có loạn á, là có phải có người sách động, phải có thằng cầm đầu. Chứ ai ai là người sách loạn?
Cái đầu
Dạ
tiên là
thấy em đồng ý.
tứ quan mắt mũi tai miệng là hướng hướng ra ngoài, từ từ đó mới là làm cho sách động bên trong, lục căn lục trần nó tiếp nối theo.
Lục căn lục trần là cái người mà nó xách động ở bên trong mới là lục căn lục trần. Tiến muốn nói gì? Lục căn lục trần là người xách động ở bên trong. Mà tại sao lục căn lục trần nó xách động được? Có cái câu nào mà thầy thường nói mà có chỉ loạn ở động không?
Thì nói là nội khoa tâm ổn vậy, thì thường nói là nội khoa tâm lý bất
Cái đó là cái
ổn.
từ ngữ thôi, mà có cái câu nào mà thầy nói là có chỉ loạn ở bên trong không? Sao chữ?
Thượng bất chánh hạ
À, đúng vậy. Thượng bất chánh hạ tắc loạn là làm sao? Thầy thường nói thượng bất chánh hạ tắc loạn phải không? Cái câu này có nghĩa là cái gì?
thì nó có nghĩa là cái kênh khối óc thần, cái khối thần kinh khối óc mà mình không có lo mà giải trừ giải trước á, thì không thể nào mà ở phía dưới này nó theo được, tức là mình phải lo từ trung tim bộ đầu trở xuống, thì ở dưới này nó phải theo được ở trên á, tức là nhẹ phải đi trước rồi bắt đầu mình mới là khai thông ở dưới ngũ tạng đi lên.
Mà cái bộ chỉ huy là phải thanh lọc trước nha, như là thượng đó là ở trên đó, là bộ chỉ huy nói về cái pháp đó, là bộ chỉ huy phải thanh lọc trước rồi ở dưới này tụi nó mới theo, chứ không ấy mình không có làm gương đó, thì nó không theo. Mà ở đây cũng có thể nói là cái phần hồn của mình phải tu trước là phải đàng hoàng. Phần hồn mà không đàng hoàng á, làm sao ở dưới mà mấy cái tuổi dưới mà nó nể được. Cũng như ông chủ hãng mà không có đàng hoàng á, không có biết làm, không có biết lo, thì tụi làm công nó đâu coi ông chủ ra gì. Thấy không? Nghĩa là làm chủ á, là phải làm gương, là phải đàng hoàng, nó mới nể. Các bạn có nhớ hồi đó mình có học không? Mình có nói mình làm cái gì mà tụi ở dưới này nó phục mình không? Phần hồn phải làm cái gì mà cho ở dưới này nó phục mình không?
Phần hồn phải nhận lỗi.
Đúng rồi, phần hồn phải biết nhận lỗi á. thì lúc đó tuổi dưới này nó mới phục mình, lục căn lục trần mới phục mình. Chứ ở trong này mà nó bất phục á là không có bao giờ mà mình điều khiển nó được hết á. Thành ra cái quan trọng là cái phần hồn. Thì mình tu ở đây á, là cái phần hồn phải đàng hoàng, phải có đường lối, phải đứng đắn. Chứ không mà mình về dạy với tụi nó không nghe đâu. Đương nhiên là phải có loạn. À, đương nhiên là phải có loạn. Thì bây giờ mình nghe một cái đoạn băng của thầy đi rồi mình nói tiếp nha.
Nhưng mà kỳ thật chúng ta là ông chủ, trong căn tiệm có 12 người làm việc, mà nếu ông chủ không lo, không trở về lo lắng cho cái cơ sở, cái tiệm buôn bán đàng hoàng, thì 16 người, 12 người này là làm chủ hết, trọn quyền. Nó muốn gì làm đấy, nó muốn gì làm đấy, nó làm lung tung điên loạn hết rồi, ông chủ phải chịu trách nhiệm. Thấy rõ chưa? Cho nên người điên là tại vì nó không có tự chủ được, loạn rồi, ý chí nó không có nuôi dưỡng và không có xây dựng cho lục căn lục trần, thành ra cái căn tiền của nó loạn hết rồi. Mà khi mà chúng ta tu cho nó lại, tại sao chúng ta thấy trở ngại? Các bạn làm soi hồn, làm pháp môn thiền định thấy trở ngại, thấy chuyện này nó không phù hợp, chuyện kia nó không phù hợp là gì? 12 vị đó nó chống trả vì chủ nhân ông trở lại cướp lại cái chánh quyền, giữ lại cái cơ sở thay vì nó đang giữ. Nó là đại diện cho chủ nhân ông, mà chủ nhân ông cướp lại cái quyền chấp hành đó thì tự nhiên nó loạn rồi.
Rồi, ở đây thầy nói làm sao? Thầy nói chủ nhân ông mà làm sao mà tụi nó loạn vậy? Chủ nhân ông làm cái gì mà tụi nó nổi loạn vậy?
Tức là chủ nhân ông là không có lo lắng cho nó, rồi cho nó đứng lên nó làm chủ quyền, nó muốn làm gì làm, sau đó thì nó cướp luôn cái chủ quyền.
Thì đó, mình không có lo,
Mỗi người
mình không có chăm sóc cho nó, mình không có ngó ngàng cho nó coi cũng như là trong trong một cái quốc gia này không có ai lãnh đạo, đâu có nghe tiếng nói bao giờ, đâu có phần hồn bao giờ mà nói chuyện với tụi nó, không có bao giờ mà nó làm bậy mà phần hồn kêu ê đứng lại nha, cái chuyện này làm không có đúng á. À, nó biết có ông chủ đang theo dõi, còn bây giờ mình cứ làm loạn sàn ngầu hết là phần hồn không có sáng suốt, không có nói gì hết đó, làm bậy cũng để cho nó làm luôn mà cũng chẳng có biết ăn năn sám hối nữa. Thành ra nó thấy nhà này cũng như là không có chủ rồi. Bây giờ tụi nó lên làm chủ rồi sao? Đâu có ai làm gì nó có làm bậy cũng không ai nói gì nó. À, cũng không ai mà kêu nó lại mà la rầy nó nữa. Thành ra nó đâu có sợ. Thì nó coi cũng như trong cái tiệm mà ông chủ coi như không có mặt kìa, không có nghiêm túc, không có cái gì, không có luật lệ, không có trật tự gì hết, thì tụi làm công nó đâu có sợ. Mà khi mà có nội loạn á thì nó sẽ phản ứng như thế nào, nó sẽ xảy ra những chuyện gì khi mà trong một cái quốc gia nó có nội loạn, khi trong quốc gia mình nó có nội loạn hay chuyện gì nó xảy ra. Nãy thầy có nói á, nãy thầy có nói một phần á, ai nhớ không? Thì nếu mà mình nó nội loạn á, là nó chống lại những cái đường hướng mà tu sửa của nhân chủ nhân ông á, khi mình ngồi soi hồn cái nó bát ra, khi mình ngồi thiền nó bát ra, khi mình niệm Phật á, thì nó bát ra, nó làm ngược lại những cái gì mà chủ nhân ông muốn làm, là chủ nhân ông muốn nắm lại chủ quyền mà bây giờ nó đang nắm chủ quyền, nó đâu có ngu dại gì nó để cho chủ nhân ông mà thức tỉnh mà quay về lo tu sửa mà để lấy lại chủ quyền, thành ra nó chống lại. Thành ra nhiều khi mình tu thiền á, mình ngồi mình thấy nó không có hăng hái lắm, hay là nó đưa lý do này lý do nọ để cho nó mình khỏi tu. À, bữa nay bận cái này, tới giờ niệm Phật rồi mình nó thôi bữa nay công chuyện nhiều quá, có chuyện này cần phải làm gấp, chuyện kia chuyện nọ, rồi thôi mình để chút nữa đi, để chút nữa cái nó nói thôi tối quá rồi thôi thiền rồi thôi khỏi niệm Phật luôn đó. Thì nó đưa ra những cái đề nghị mà nó bác ra, nó đi ngược lại cái đường hướng mà tu hành của chủ nhân ông đó. Cái đó là loạn. Hay là nó đi xa hơn nữa là đi tới cái sự điên loạn, Điên loạn là con người mất tự chủ hoàn toàn, nói bậy nói bạ, không có biết mình nói gì, mình không biết mình làm gì. Cái đó kêu bằng người điên. Thường điên, thường thường ta đi, nói chung điên là loạn. Điên loạn là nói bậy nói bạ, làm bậy làm bạ mà không còn, không có biết cái gì nữa. Phần hồn không có cái gì mà để hướng dẫn tụi nó vào cái đường ngay nẻo chánh hết. Cái đó là điên loạn. Rồi hoặc là nó xúi biểu mình. Khi mà mình nóng á, nó làm cho mình nóng thêm. Khi mình giận á, nó làm cho mình giận thêm. Khi mình buồn á, nó xúi cho mình buồn thêm. Cái đó là loạn hết rồi. Con người nó mất quân bình á. Trong này nó không có yên, lúc nào cũng động loạn hết. Đó là cái, đó là cái nội loạn là bên trong đó. Nếu mà mình là chủ của một cái tiểu thiên địa, là một ông tổng thống của một quốc gia, thì phải để ý coi chừng cái người dân. Khi mà nó nổi loạn á, nó đòi cái này nó đòi cái kia, là nó sách động á, xúi cái này xúi cái kia, xúi những cái chuyện mà hướng ngoại, xúi những cái chuyện mà lo cho cái thể xác này, lo cho cái cuộc đời tạm bợ này, mà nó cho cái đó là đúng. Nó xúi mình, nó xúi trong này, nó thúc đẩy phải làm, đòi hỏi phải làm. Mà nếu mà chủ nhân ông không có làm chủ được thì phải theo nó. Theo nó thì nó dắt đi đâu đi nó kêu bằng sỏ mũi như con trâu vậy đó. Dắt đi đâu đi theo đó. Rồi cái đó loạn rồi đó. Quốc gia bị loạn. Mà người loạn là con người nó mất đi cái sự thanh tịnh rồi. Nó động loạn vô cùng. Ở trong này nó quậy lên thì động. Mà động mà thường thường nó có loạn. Động loạn vô cùng. Mà chủ nhân ông không có làm chủ được. Mình muốn, đâu có muốn làm chuyện ác đâu. Mình đâu có muốn gây gỗ gì người ta đâu. Muốn chửi mắng người ta đâu. Nhưng mà trong này nó suối. Mình làm, mình tưởng là mình. Nhưng mà thiệt ra là lục căn trần nó suối mình. Gây lộn, tranh chấp, hơn thua, ghen ghét. Đó, mấy cái đó là nó suối mình hết. Là cái xứ đó bị loạn à. Nó khác với một cái xứ yên bình. Một cái xứ mà yên bình á, là nó không có cái gì, mọi sự đều làm việc êm ả, trật tự, không có tiếng động, không có đi ngược đường của chữ nhân ông. Nhà trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe là đồng thánh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nghĩa là mình là chủ nhân ông nói lên một tiếng là ở dưới này nó hưởng ứng. Là cái xứ đã hết loạn rồi, dân nó nghe. Nó biết nghe là ông chủ thì nó không có loạn nữa. Biểu sai gì làm đó, muốn làm gì phải hỏi ý kiến, xin phép chủ nhân ông có cho không rồi mới làm, chứ không có làm mẫu. Còn nếu mà quốc gia loạn thì nó không có trật tự gì hết, không có ai trên ai dưới gì hết, nó muốn làm gì nó làm, cái đó là loạn rồi. Còn cái trong một cái xứ có trật tự là phải có trên có dưới, là có phần hồn, có chủ, có tớ đàng hoàng, chứ không phải là tớ muốn làm gì làm, cho nên là loạn. Giờ nghe thêm vài cái nữa đi nha. Mà cái loạn đó nó có thể bị gia tăng bởi cái gì? Có một cái nữa nó có thể nó làm loạn càng ngày càng nhiều hơn á. Nãy anh Tiến có nói đó. Do cái tứ quan, mà cái nào quan trọng nhất? Một trong những cái tứ quan á.
Dạ, tứ quan của mình là con mắt là quan trọng nhất. Mình thấy, mình hốt vô hết.
À, cái đó là một chuyện rồi.
Kế đến là cái lỗ tai. Nhưng mà thường thường nó có cái câu mà nói là mắt mũi miệng tai thân ý, nhưng mà cái ý vô hình nhưng mà nó độc lắm. Cái ý mình là quan trọng nhất.
Có một cái mà nó vô mỗi ngày á, mà mình bắt buộc phải cho nó vô.
Dạ, đó là cái miệng của mình á, mình thâu nạp vô nhiều nhất á, hàng ngày hàng giờ.
Yeah. Cái miệng của mình là cái sở di trú. Như là mấy tuổi bên ngoài là cũng như là mấy tuổi mà nó di dân á. Nó xin nhập khẩu. Xin vô được vô cái quốc gia của mình. Thì bây giờ nếu mà mình không có trật tự thì hàng nào xin mình cũng cho vô hết. Mình cho nhớ vô hết á, thì trong đó nó có mình, nếu mà sở di trú mà không có làm việc đàng hoàng, không kiểm soát á, thì cái gì cũng cho vô hết. Cái miệng mở ra thì ăn cái gì cũng ăn được hết. Bất cứ gì cũng ăn. Mà trong đó nó có những người hiền, có tụi dữ, nó có tụi ác. Nó có tụi lưu manh. Thì khi mà mình cho nó vô á, thì nó sẽ làm cái gì? Khi mình đem nó vô, nó sẽ làm cái gì?
Dạ thì cái đó nó lót bò bay mấy cửa. Nếu mình đem nó vô mà mình không dịu dắt nó, trong khi mình đang nhai mình không biết niệm Phật, hoặc là mình ăn rồi mình không biết niệm Bất Chánh, đi dịu dắt chúng thì nó phá mình.
Phá bằng cách nào?
Quên niệm Bất Nhã, Bất Nhã quên.
Nó phá bằng cách nào?
Nó phá bằng tập bè tập đảng lại, cấu kết.
Cấu kết với tụi bên trong. Nó phải cấu kết với tụi bên trong. Cái ác nó kiếm hàng ác ở đâu này, nó nhập, nó làm phe đảng. Thì lúc đó nó mới mạnh nhá. Thì lúc đó nó mới hùa nhau, nó phá mình. Mà cái loại dân nào mà nó hùa nhiều nhất, dân nào mà động loạn nhất, thường thường thầy nói dân nào động loạn nhất, mấy tụi di dân á, tụi nào có máu động loạn, có nhớ không?
Mấy con thú.
À, mấy con thú. Tại sao mấy con thú nó có máu động loạn?
Tự vì lúc giết nó thì là cái sự sợ hãi của nó cao độ.
Ừ, đúng vậy á. Thì khi mà mình trước khi mà nó bị giết á, là nó động loạn vô cùng. Thì cái máu động loạn nó vô, nó sẽ chuyển chạy toàn thân mình. Cái đó là nói về cái thể xác thôi. Còn nói về cái vong linh á, những vong linh mà mình ăn nó vô đó, thì những cái phần con thú á, thì cái sự tri giác nó nhiều hơn, cái sự hiểu biết của nó nhiều hơn, và cái sự trả thù của nó cũng nhiều hơn. Là nó biết hận thù rồi. Mình ăn nó vô mà mình không có đem nó đi được lên á, nó muốn vô cái tiểu thiên địa này để cho nó được tiến hóa nhanh. Mà nếu mà mình tu không có đàng hoàng, mình niệm Phật không có đủ á, thì nó đâu có được diệu tiến. Thì nó phải hùa với những cái tuổi ở bên trong này, nó phá mình. Nó đợi lúc mà mình yếu chút xíu là nó phá mình. Ở trong này nó có sanh có khắc. Nó đợi giờ khắc nó phá, đợi lúc mà mình nổi nóng nó làm cho mình nóng thêm. Mình giận nó làm cho mình giận thêm, mình buồn đẩy cho mình buồn thêm. Nó xuôi 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 những cái bậy bạ không à. Cái đó là do cái miệng của mình đem vô. Mà hằng ngày mình đem vô biết bao nhiêu. Mà mấy người nào sợ di trú khó khăn thì nó không có cho đem thịt thà vô nữa. Cho đem mấy cái đồ ăn thanh nhẹ thôi. Như là cho ăn như cái gì ngũ cốc, rau cải gì thôi, chứ không có cho mà thịt thú vô nữa. Rồi đó giờ đem vô, hồi nhỏ không biết, đem vô mấy chục năm nhiều quá rồi. Thầy nói cái thể xác này là mấy chục kilo thịt thú tạo thành, nhiều quá rồi. Bây giờ phải sở di trú phải đổi luật, không có cho nhập vô quốc gia này những cái phần nặng này nữa. Bây giờ bắt đầu lo giải thành lọc, đem nó ra từ đời, đưa nó lên để cho nó khỏi phá nữa. Thì lúc đó mình mới dẹp loạn từ từ chứ. Bây giờ mình nói mình muốn dẹp loạn mà mình cứ cho những cái phần tử Bất Chánh vô hoài, làm sao mình dẹp? Nhiều người nghe thầy nói vô vi không có cấm, pháp luân thường chuyển biến mặn thành chay. Nhưng mà có ông Phật không làm được, tại cái pháp luân thường chuyển của ông mạnh á. Ông đẩy cái là nó, ông đưa nó đi lên trên, rồi mình đưa lên ông nổi. Thành ra cái pháp luân của mình chưa có biến mặn thành chay được. Thành ra phải làm như ông thầy lúc ban đầu á, chỉ ăn chay thôi. Ông Tư có bảo đảm cho ông ăn mặn, ông cũng thèm ăn nữa. Nếu tôi ăn thì tôi xuống dưới rồi có gì ai chịu trách nhiệm đây. Ông chỉ ăn chay, ăn cơm với trái cà thôi, không dám ăn, không dám rước những cái phần mà nặng trược khi mà ông chưa có trình độ. Thì mình cũng vậy thôi. Chứ đừng có hiểu lầm, hiểu lầm cái đó thầy nói pháp luân thường chuyển biến mặn thành chay là mấy người mà đã thở thông suốt rồi đó, hít một hơi, hai sáu hơi là nó đẩy đi hết trơn rồi đó. Đẩy đưa lên trên hết rồi đó. Cái đó mới biến mặn thành chay được, còn mình chưa. Mình phải đi như ông thầy lúc mới đầu ông tu vậy chứ. Lúc đầu mới tu ông đâu dám ăn mặn. Còn mình giỏi hơn ổng mà mình dám, mình lì. Mình liều mạng hơn ổng là không được. Nhưng ông thầy làm sao mình phải làm vậy, mình phải xét kỹ cái hành trình tu học của ổng như thế nào. Mặc dù ổng là Phật thì đương nhiên ổng đi nhanh hơn mình rồi, nhưng mà mình cũng phải coi những cái giai đoạn mà ổng đã trải qua. Chứ không phải mình nhảy vô mình nghe ông nói, ông xuống đây thì ông đương nhiên ông phải nói hết rồi. Thời gian giới hạn trong cái xác người thì ông biết cái gì là ông nói hết cho mình nghe từ dưới lên trên luôn. Mà mình khi mà mình nghe rồi á là mình phải biết phân tách, à cái nào nói cho mình, cái nào nói cho trình độ ông Phật, mình phải biết phân ra. Còn nếu mà mình nhập chung vô hết á mình sẽ hiểu sai. Mà khi mà mình hiểu sai á thì mình sẽ làm sai, là mình tu sai thì mình không có tiến. Thành ra mình cần phải tu học là vậy, tu học để phân tách. À, trong cuộc đời của ông Phật á, thì ông lót đường, ông nói từ dưới lên trên, cái chuyện gì ông cũng nói hết, tại ông đâu có thì giờ đâu mà ở lại thế gian mà nói đi từng khúc cho mình, nói hết, thả ra hết vậy đó, cho hết. Nhưng mà mình phải sắp lại trật tự, mình phải coi lại cái nào, giới nào nói cho giới nào, cái nào nói cho ông Phật, mình phải biết. Nhưng đừng có lầm lẫn á, cái điều mà nhầm lẫn á, thì lúc đó mình sẽ đi sai, mình sẽ tu sai. Nên mình tu là mình muốn làm cho nó thanh nhẹ, mà mình giờ mình không có đủ sức, mà mình cứ đem cái sự động loạn vô hoài á thì khó lắm. Nhưng mà con người ta nó khó một cái là những cái khoái của người thế gian, những cái mà người thế gian kêu là hưởng thụ, thực ra nó đâu có mấy món đâu. Thì trong đó nó có cái là ăn uống, khoái vị. Thì cái đó nó cũng phải đòi hỏi một cái hy sinh để bỏ cái tánh hư tật xấu đó. Mà nếu mà mình còn mê ăn, mê ngủ thì khó. Mình còn thích ăn ngon, mà ăn chay thì nó sẽ giới hạn bớt rồi. Không có còn mà ăn như ăn mặn thì đủ thứ món để ăn hết. Ăn chay thì bị giới hạn lắm. Mà cái đó trong ở trong Linh Bảo Kinh nó có nói cái đó người tu đạo ăn chay giữ giới là cái đó là khổ, khổ đối với người đời, nó nhìn ta thấy mình khổ lắm. Nhưng mà cái đó là cái khổ giả, giả là nó tạm thôi. Nhưng mà vui thật về sau. Nghĩa là bây giờ mình chấp nhận đối với người mắt đời á, mình là khổ, nhưng mà cái khổ giả. Nhưng mà sau này á, mình sẽ tìm được cái vui thật, tại vì mình được trở về cái cõi thanh nhẹ. Còn cái người mà không hiểu á, thì bây giờ chỉ để lục căn trần, nó xúi mình đi theo cái đường đó. Nó sẽ lấy những cái lý thuyết của những cái giáo lý của ông thầy ông dạy để nó gạt mình. Nó nói ơi, không có ai cấm cái gì đâu. Pháp luân thường chuyển là biến mặn thành chay mà. Thầy có nói rõ ràng mà. Nhưng mà thầy nói mấy khúc khác thì nó không thèm nghe. Lấy cái khúc đó ra nó nghe không á, thành ra nó bị gạt. Thấy không? Có người tu cũng có thể bị gạt mà cũng có thể đi lầm đường lại vậy. Rồi, nghe cái này nha.
Con thường xong đưa câu hỏi này trước là nghe nói anh em, tất cả anh em vô di tu tất cả mọi người thì thầy bói coi không đúng, đó là tại sao
cho... hồi trước Dư Kiệt là rượu Hennessy to mà đó, ta làm 6 câu chứ anh ca 6 câu rồi anh nhậu rồi anh ăn con gà, thấy không đó, anh nhậu nhẹt anh đủ thứ hết rồi, la đà cõi này cõi nọ, anh thấy anh say mê mùi đời, thấy cuộc đời thích thú vô cùng, thấy không?
Yeah.
Đó thì anh tiêu hao mà anh không biết, anh nhậu hại gan, thấy không? Anh nói hơn thì hại thần kinh, anh hát quá thì hao hơn, anh quỷ anh mà nó may thì anh phải chết sớm ấy. Còn mấy thằng vô duyên nó đem niệm Phật, nó không thèm nói nữa, nó thu vô, nó thu cái thanh khí vô, bồi dưỡng ngũ tạng, nó không có tiêu hao nữa, thì tự nhiên làm sao thấy được. Tự nhiên thấy rằng Kiệt năm nay nó khắc, năm nay năm dần khắc năm, mà nó nhậu như vậy là nó tiêu thôi, cho mày tháng năm là đại nạn. Hỏi chứ đại nạn gì ông, tôi có làm gì mới làm ta, tôi nhậu với anh em á, đại nạn. Chú không bị xe đụng cũng bị bệnh nặng, bị xe đó máy hư rồi, tôi vô nhà thương, hiểu không? Yeah. Nhậu qua tới đó chú Hưng vô nhà thương rồi. Còn tới cái tụi vô duyên này tới đó nó không, nó ăn chay rồi mà, nó không còn rước cái máu động loạn của con thú vào thân nó nữa, nó đâu có bệnh thì nó sửa đổi cái tướng số.
Con hiểu chưa? Là gì?
Mình sửa đổi tướng số của mình hồi nào không hay. Như bây giờ con đi ăn chay đó, con nó thấy mặt mày không dữ nhưng mà tâm tôi hiền,
đúng không?
Bởi con thú nó mạnh hơn, cái máu nó động loạn, nó chạy vòng trong tim, trong cơ tạng của mình, nó xúi dục cái chuyện kia bằng sự tri kiến thấp hèn của nó, trả thù giận hờn rồi này kia cái nào. Bây giờ tôi không có nữa, tôi ăn rồi tôi đi rảnh, tôi muốn chỉ trường hợp tôi ta tu thôi. Tôi chịu chữ để tôi thấy cái hạnh của tôi chịu chữ để tôi thấy cái nhẫn của tôi chịu nhịn nhục để tôi kiểm soát hành động của tôi. Đó thì cái tướng đổi đó. Còn hồi trước không được à? Ê, thằng này nó mạnh hơn tôi đi cậy thằng khác với nó, cái ác ý của tôi chịu trách nhiệm. Thì tôi phải giảm thọ, và ác ý tôi không có, tôi đâu có bị giảm thọ. Thấy chưa? Vô duyên nó đổi tướng cái rồi, thầy tướng con không biết.
Thầy nói rõ ràng không? Thì nói mình không, người tu vô vi thì bây giờ nó ăn chay, nó không có rước cái máu động loạn của con thú vô này, nó xuôi nó xuôi những cái theo cái tri kiến thấp hèn của nó đó. Thì nó xuôi mình giận hờn ghen tương tranh chấp trách móc đủ thứ đó. Nó là nó đem cái loạn, mình đem cái máu động loạn vô nó chạy toàn thân của mình thì nó sẽ làm cho mình động loạn theo. Những cái nó hùa vô những cái tuổi xấu ở trong này, nó làm cho cái quốc gia mình nó loạn. Cái đó là nội loạn á.
Mình có một khối óc không có phải dễ tạo, không có ai cho có khối óc hết. Nhưng mà có trật tự hay là không? Mất trật tự do đâu làm cho mình mất trật tự? Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá khuấy, nó làm tâm thần bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lập đâu đó trật tự trở lại, cũng như lúc sơ sanh thì nó hồi sinh, không có gì khó khăn.
Đó. Thì mình cũng bị cái tứ quan, mình nhìn mình thèm. Mình ra mình thấy đồ ăn đó, mình nhìn mình thèm, mình ngửi cái mùi nó mình cũng thèm, mắt mũi mà. Mình nghe nói tới chỗ đó có tiệm bán đồ ăn ngon đó, mình cũng thèm. Thèm rồi mình ăn vô quá nhiều, mình đem vô quá nhiều thì mình cho vô cái sở di trú là cho vô nhiều quá đâu có lo nổi. Thì đem vô nhiều quá thì nó loạn. Cho nên người tu từ từ mà ta hít được thanh khí điển nhiều rồi đó, tự nhiên nó bớt ăn. Tự nhiên nó không có thích đem vô nhiều nữa, vừa đủ để ấm bụng thôi. Chứ sở di trú không có mở rộng nha, ai muốn vô vô. Ai thấy mà thấy cái gì cũng thèm muốn đưa vô, nghe cái gì cũng muốn đưa vô, mà ngửi cái mùi đó là cũng muốn đưa vô qua cái miệng. Là cái sở di trú của mình đó.
Còn mình tự chùi rửa tâm thức của mình là khác. Phải hành. Hành là phải đủ. Đủ cái tham nghiệm bệnh hoạn. Phải tìm cái cách, tìm cái nguyên lý tại sao tôi bệnh, tại sao cái ấp tôi nghĩ vậy. Từ đầu nó có đầu có đuôi đàng hoàng. Ta tìm manh mối rồi tìm gốc tại sao nó sanh ra cái chuyện chỗ đó. Thì chính mình là một người y sĩ. Do cái miệng sanh ra cái bệnh, tôi mất ăn, tôi nghiên cứu cho kỳ ca trước khi đưa vào cái tiểu thiên địa này, cũng như cái quốc gia mà có trật tự, không có thâu những người dân mà bất chánh vô sư họ kiểm soát rất kỹ, sư đó mới an, mọi người mới đóng góp. Gặp đâu ăn đó, gặp đâu bả đó, tự quỷ hoại mình. Sinh là trí thức đâu có được, cái trí mình phải hiểu những cái gì mình làm, những cái gì mình đem vô, những cái gì mình sẽ giải ra, là hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc, đó mới thật sự là người tu. Cái xác này cũng như cái chùa của càn khôn, mà không biết ngữ, không biết sống, họ
không biết thừa chất gì kiểu mình đào hòa ở điều hòa làm sao có thành tựu. Thế ăn uống cũng vậy, tạo cho tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn những người kế tiếp.
Rồi thầy nói gì? Các bạn còn nhớ thầy nói gì?
Thầy nói mình là một y sĩ tự trị bệnh á. Mình tìm hiểu tại sao mà mình bị bệnh hoạn, tại sao là óc mình nghĩ bậy. Thì mình phải tìm ra để mình tìm hiểu. Và cái xác của mình nó là cái chùa của càn khôn, mà mình cũng không biết giữ. Thì tâm không yên thì trí sẽ không sáng. Mình nhớ được như đó.
Thì đem vô những cái phần tử bậy bạ, nó làm cho cái óc mình nó nghĩ bậy luôn. Cái óc mình đáng lẽ nó phải thanh nhẹ mới nghĩ được cái sự thanh cao, mà bây giờ mình đem vô nhiều quá, mà đem vô dân phần tử bất chánh, mình đem vô cái xứ mình đó, thì nó loạn rồi. Nó tạo ra cái thân nghiệp luôn nữa, nó làm cho mình bệnh hoạn. Vì cái thân là bệnh hoạn, ăn nhiều quá mà ăn bậy cũng bệnh hoạn. Vì cái thân cũng như nãy anh Tiến anh nói đó, cái thân nó cũng bệnh rồi. Mà về cái tâm nó cũng làm loạn luôn, cái trí óc mình nó nghĩ bậy luôn. Thành ra nó, cái loạn đó là từ bên trong mà ở bên ngoài đưa vô nữa. À, hai cái nó nhập lại, cái loạn nó mới giữ. Thành ra khi mà mình bị loạn như vậy thì cái đầu óc mình nó không còn minh mẫn, không có sáng suốt nữa.
Mà càng trở về sự thanh định thì càng biết tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ và thương yêu thì thấy rõ ánh sáng của từ bi, thì mùi đạo Phật khởi. Mùi đạo phưởng phất trong tâm thức của các bạn, lúc đó các bạn mới có cơ duyên tận độ chúng sanh. Nụ cười, cặp mắt ánh sáng nhìn xem của các bạn đã độ được chúng sanh rồi, không phải nói nữa. Lúc đó các bạn đâu cần phải nói, nhìn họ mà cười chút là đủ rồi. Họ chửi trong mặt các bạn, bạn chỉ niệm Phật và mở ướm nụ cười cho họ, cũng được độ được họ. Vì sao? Vì các bạn đã xây dựng lòng từ, xây dựng từ điển rồi. Khi các bạn tưởng cứu độ đối phương, vì đối phương đang mang tâm bệnh mới loạn ngôn. Nếu nó không mang cái tâm bệnh, nó đâu có loạn ngôn. Loạn ngôn là mang tâm bệnh, thì chúng ta phải dùng điểm lòng từ để tận độ nó, cứu nó. Thấy chưa? Thì đó chúng ta mới thấy là có nhiệm vụ và có tinh thần phục vụ chúng sanh, mới nói rằng tận độ được. Không hành, cứ chỉ trong cái sách kinh mà nói, chỉ đường lối của người đi trước mà nói, không được. Nói nó đâu có vô, nói nó đâu có mở. Mà chúng ta hành, chúng ta có từ điển, thì cái thanh đương nhiên hút trượt. Thượng Đế xuống đây làm gì? Hút trượt của các bạn chứ. Thượng Đế đâu có hút thanh đâu. Ngài là thanh mà, thanh đến đây chỉ hút trượt mà thôi.
Rồi, cái sự động loạn á, người ta mình nó làm cho mình sức ngôn cũng bất chánh nữa, mình nói những cái chuyện mà không có đúng á.
Nếu là người đã có tu, tại sao lại an vua theo lục dục thất tình mà xúi con người? Phần nhiều là làm bậy thay vì ngăn cản lục dục thất tình và khuyến khích con người biết lo tu.
Không có phải xúi con người, cái chiều hướng phát triển cũng như ở thế gian bây giờ, ở những cái xã hội này chỉ có đồng tiền là trên hết, thì nó xúi nhau cái gì để kiếm tiền, thì nó xúi đi đi dùng là có tiền thì nó đi kiếm tiền, nên thành ra cái tập quán xấu vậy thôi. Chúng ta tu thấy nó có hại cho thể xác, thì chúng ta giữ cái xác này, muốn cái xác này tốt hơn chúng ta phải giữ kỹ, nuôi bước nuôi những lệnh lệnh không tấn, không bước vào những lệnh phá hoại, trở về những lệnh xây tâm thức này. Khối óc của chúng ta là quan trọng, mỗi mỗi điều do khối óc chỉ huy. Khối óc chúng ta trong lành thì toàn thân chúng ta sẽ được an nhiên tự tại, thừa mất chân hạ tạp loạn. Bộ đầu chúng ta yên ổn thì thể xác chúng ta sẽ các bạn thấy tăng rộng phần sáng chiếu cho cả sư. Mà nếu chúng ta thiền thì ốc chúng ta sáng, còn thần chúng ta sáng thì nghiệp lực nó không có bám vào thần chúng ta.
Chưa lọc mình ra cũng hơi khó nghe chút xíu ha, không có từ giờ lọc. Thì thầy nói là thượng bất chánh hạ thất loạn, cái bản thể của mình là do cái khối óc nó điều khiển, mà cái khối óc nó không có minh mẫn, không có sáng suốt thì dưới này nó loạn. Mà nếu mà mình cái khối óc mình đàng hoàng thì cũng như là mình thiền phẳng lặng, nó trăng rằm nó chiếu sáng thì toàn quốc được hưởng cái sự thanh bình đó. Mình dẹp bỏ những cái tật xấu, tánh hư tật xấu của mình, chạy theo những cái sự động loạn tình thiền duyên nghiệp á, mình lui dần về thì mình mới có được cái sự thanh tịnh.
Thưa ông có giải thích rằng khi hành pháp luân thường chuyển, chúng ta phải luôn luôn hạ lệnh đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Thưa ông, cốt để làm gì?
Cái ý chúng ta nghĩ bậy người khác là luồng điển nó chạy bậy và nó nhắc ta làm chuyện bậy. Nghĩ về dâm dục, nó hướng về dâm dục. Nghĩ về sự cứu giúp, nó hướng về cứu giúp. Mà nghĩ về thăng hoa, tiến về trung đạo thì nó sẽ tiến về con đường đó. Thay vì động loạn, chúng ta phải hạ lệnh. Còn nếu không á, thì trong này nó sẽ bày biểu. Trong này không phải một mình, cái xác này là tiểu thiên địa, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hợp thành. Trong đó nó nhiều chuyện lắm, có lục căn lục trần. Mà nếu chúng ta không hạ lệnh, không nghiêm nghị hạ lệnh, tụi nó là phản loạn. Một chập nó bày một chuyện. Thử tu một thời gian biết, ngồi hít thở như vậy, rồi một thời gian nó nói, cần như biết thở nữa. Nó để tự nhiên sướng hơn. Thì trong đó nó lười biếng. Đã đề nghị như vậy, mà nếu chủ nhân ông bằng lòng, sự sáng suốt mình bằng lòng như vậy thì mình sẽ bị sa đọa theo tụi nó. Luôn luôn phải nắm chủ quyền phát triển về trung đạo, nó mới sáng suốt trong học.
Thương vậy.
Dạ, thành ra mình tu cũng vậy. Trong cái lúc mà mình hành phương pháp công phu cũng vậy, lúc mình thở pháp luân thường chuyển, mỗi hơi thở, trước mỗi hơi thở là mình phải hạ lệnh như vậy. Tại mình không hạ lệnh là lát mà tụi nó, cái máu làm biến nó có, nó bày ra đủ thứ chuyện, nó bày riết cái làm cho mình chán nản, mà mình bỏ luôn, không có tu thiền nữa. Mình ra luôn luôn mình phải coi chừng, ở bên trong này nó nhiều lắm, chúng sanh ở trong này nó đầy hết trơn, mà có lục căn lục trần á, nó chuyên môn nó suối mình đi vào những cái đường hướng không có tốt. Mình tu là mình phải cẩn thận lắm, chứ không có phải mà đơn giản vậy đâu. Thành ra mình tu khi mình cũng phải nghe băng thầy nè.
Cách đây mấy tháng thì con về qua vấn đề hành pháp thì con hết á, con chỉ pháp luân thường chuyển thì có thể hết dài quá thì có thể là con có thể hết hoài được, mà hết rồi nhiều khi con tưởng là con ngủ là con có hỏi là con nghĩ là con ngủ đó, thì có lẽ con hết cũng có thể đâu, mà sau này thì khi cái bằng hành điện nào mà gì đã tập thì cũng để hết, thì con niệm như vậy thì khi con pháp luân thường chuyển thì con thấy ngắn ra. Thì bởi vì con theo cái niệm Phật của tiếng thầy và theo cái niệm
đó, có lẽ anh đừng nói ngoại, anh mới thực hành. Cái tôi niệm là để hỗ trợ cho lục căn lục trần nó yên để anh dễ ngồi, chứ đâu bắt anh làm. Còn anh bắt trước anh niệm ý niệm Nam Mô Di Đà.
Dạ, con bắt trước.
Ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Cái kia nó hỗ trợ cho anh, bởi vì trong lúc anh chưa có khả năng giao nhiệm lục căn lục trần, nó có thể làm anh động loạn.
Thành ra trong lúc mà mình niệm Phật á, mình luyện niệm Phật á, mình phải mở băng thầy để nó hỗ trợ cho lục căn lục trần nó đừng có phá mình trong lúc mình ngồi mình niệm Phật. Còn nếu mà mình không có thì giờ nghe băng nhiều, mình không có thì giờ dạy lục căn lục trần, thì thầy đã làm ra cùng băng Nam Mô Di Đà Phật. Khi mình ngồi mình luyện niệm Phật á, là mình phải mở băng nó lên và mình niệm theo á, để hỗ trợ cho lục căn lục trần nó không có suối bậy cho mình. thì mình biết rõ là cái nguồn gốc của những cái nội loạn ở bên trong rồi đó, thì nó gây những cái gì mà nó đi trở ngại cho con đường tu hành của mình, nó đi ngược lại cái chiều hướng thiện, nó đi về hướng ác đó. Thì cái đó là nội loạn đó. Nội loạn quy tiên khó thực hành. Câu này có nghĩa là cái gì? Ai muốn đóng góp câu này?
À, cô Châu đóng góp mình bảo. Nội loạn quy tiên khó thực hành. Tức là nãy giờ mình đã phân tích cái nội loạn rồi đó, nó làm cho tâm thân mình bất ổn. Thì ở về cái khởi điểm ban đầu, tức là kết quả mình không có gì hết, tức là trở về cái không có gì hết. Thầy Dương nghĩ là không có gì hết, quy tiên á, trở về cái mức ban đầu.
Quy tiên là sao?
Quy là trở về, tiên là cái mức đầu tiên. Cái tiên khởi của mình đó là mình không có làm gì hết. Đó là mình bị động loạn rồi, cho nên mình đâu được kết quả gì, mình thụt lùi.
Mình thường nói người đời ta nói quy tiên là sao?
Quy tiên là chết hả? Quy tiên là
tiên là về trời.
Quy tiên là chết.
Ở loạn sao quy tiên được? À là chết.
Ở đây quy tiên là chắc không phải chết đâu.
Quy tiên là về trời anh bảo.
Quy tiên là chết đó, mà ở đây là quy tiên người đời là có nghĩa là chết. Nhưng mà quy tiên ở đây nội loạn quy tiên khó thực hành. Nội loạn quy tiên là chết á. Không có, không biết là mình có thể hiểu khác không, cái chữ đời quy tiên là chết á.
Em xin đóng góp nhận đạo.
Rồi.
Thì nếu nói về cái ngoài xã hội thì cái chữ quy tiên thì ta dí cho cái người đó đã mới vừa chết. Theo ông, theo bà, theo trời, theo Phật. Nhưng mà cái câu này thì em nghĩ rằng nội loạn quy tiên khó thực hành, là tất nhiên khi mà nãy giờ mình bàn bạc cái vấn đề chữ nội loạn rồi thì nó cũng có hai cái vấn đề nội loạn. Cái nội loạn thứ nhất là thần kinh mình bất ổn, chủ nhân ông mình đó là không làm chủ được để cho lục căn lục trần nó làm chủ. Cái thứ hai nữa là do mình nó cho nhập visa nhiều quá, những cái thứ động loạn nó vô, nó là lập phe lập đảng trong này nó quậy mình, cho nên có đó là nội loạn. Thì từ chỗ đó mình là người tu mà mình như vậy rồi đó, thì như vậy mình mất cái sự quân bình thanh tịnh, cho nên mình luyện công phu luyện pháp mình á, mình không thể đưa cái luồng điển mình lên trung tâm bộ đầu được, quy về đó đó. Con người mình trong bản thể mình quy là quy đầu tiên là phải quy về trung tâm bộ đầu trước. Như vậy mình rất là khó thực hành trong cái chỗ đó. Em xin hết.
Đó thì mình khi mình bị nội loạn á thì nó đâu có cho mình tu hành đàng hoàng nữa đâu, nó đẩy mình đi xuống không à. Làm sao mà mình quy tiên được? Quy tiên là một là nói như anh là quy về cái trung tâm bộ đầu, hay là đi về dưới cái tiên giới á, thanh nhẹ. Thì mình lái ra, mình không có giải theo cái kiểu đời á, thì mình nói theo cái kiểu đạo á, quy tiên là trở về với tiên Phật á, đi về cái cõi thanh nhẹ. Thì cái đó khó lắm, mình khó mà trở về cái cõi thanh nhẹ được lắm. Mình bị loạn là mình khó trở về cái cõi thanh nhẹ lắm. Thực hành chất phát tự mình thanh. Rồi, các bạn giải tiếp luôn câu này đi. Câu này dễ mà, không có chữ nào khó hết. Thực hành chất phát thì lúc nào thầy cũng nhắc thực hành chất phát hết.
Dạ thì không, bạn đã đóng góp, em đóng góp luôn. Thì cái câu mà thực hành thì tất nhiên là mình là cái người hành pháp là mình phải thực hành rồi. Nhưng mà chất phát đây là ý nói là thầy tổ để lại cái pháp là cái đường lối tu hành như thế nào thì mình phải nghiên cứu thực hành đúng như vậy, không nên thêm bớt. Mà phải thực hành, phải có cái ba rem giờ giấc đâu đó, việc gì giờ đó đàng hoàng, thì lúc đó đó mình mới tự mình thanh, là tất nhiên tự mình lần lần giải được cái trượt mà tiến về cái thanh. Xin xin hát.
Đó, mình thực hành thì lúc nào thầy cũng nói mình phải chất phát tất thà, mình đạt tới đâu mình nói tới đó, mình cái gì không biết thì mình nói không biết, không cho em đừng có chế thêm. đừng có thêm mà đừng có bớt. Nên tôi van xin thầy, nói tôi van xin các bạn đừng có thêm mà cũng đừng có bớt. Nghĩa là lúc nào mình cũng sống với cái bản chất thật là mình đi tìm sự thật mà. Mình muốn trở về cái thực chất thực thà của chính mình thì mình phải chắc khoát. Có sao nói vậy, đừng có màu mè rồi biến chế tùm lum tà la không. Chuyện có nói không, chuyện không nói có là không được. Có sao hiểu cái gì nói cái đó, cái gì mình không biết mình nói không biết, cái gì mình nghĩ vậy thì mình nói vậy, thành ra mình không có chế thêm. Mình không có nói ở tôi bây giờ tôi xuất hồn mà tôi được cái này được kia, trong khi đó mình không có cái trình độ đó, không có cái trình độ mà thanh nhẹ tương xứng đó. Mà mình muốn có những cái ấn chứng của trời Phật mà mình không có đạt được cái sự thanh nhẹ tương xứng đó thì cái đó nó không phải là chắc phát. Đây mình nói là bây giờ tôi còn ngu, tôi còn nóng, tôi còn giận, thì bây giờ tôi về tôi ráng thì giải cái cục giận cục ngu đó đi. Đó là người chắc phát. Tôi biết tôi chưa sửa được nhưng mà tôi sẽ cố gắng, ngày nào đó tôi sẽ giải nó ra hết. Thì lúc đó mình lo, mình thấy được cái sự sai lầm của mình giải, từ từ nó sẽ đi tới thanh. Mình tự thanh lọc mà, mấy cái gì xấu mình đưa ra ngoài hết thì nó còn lưu lại cái thanh thôi. Thì tự nhiên mình thanh hồi nào mình không hay. Vậy mình đã giải hết cái trượt của mình rồi. Phát minh trời độ duyên lành tốt. Phát minh trời độ duyên lành tốt. Câu này có nghĩa là cái gì ha? Ở đây thầy muốn nói gì?
Dạ em cũng xin đóng góp luôn.
Rồi.
Thì cái câu này á, em nghe nó cũng hơi ngộ ngộ, em cũng biết sao, nhưng mà theo em hiểu được cái ý của em á, phát minh trời độ là tất nhiên là ông trời ông cũng như lập ra cái pháp này để cho ông dìu dắt con chúng sanh, con dân của ông. Nhưng mà người thầy tổ là cái người mà đem xuống thế gian này để mà dìu dắt chúng sanh. Mình là cái người á, mình cũng có cái duyên là để mình ngộ được cái pháp này, để mình lo mình tu sửa thân tâm mình cho phát triển của luồng điện mình càng ngày càng tốt. Em xin hết.
Thành ra tự nhiên ông thầy cũng chêm cái chữ phát minh vô đây ha. Thành ra cũng có thể giải như anh nói, hay là giải một cách khác. Phát minh, phát minh là mình nói về cái nếu mà mình nói về cái chuyện đời á, là những cái phát minh ở dưới trần gian này á, về khoa học vật chất hay là về xã hội, những cái phát minh mà người ta, những nhà khoa học gia người ta tìm kiếm để cho mình có được những cái tiện nghi mà mình xài đó, mình nói về cái nghĩa đời á, phát minh á, những cái phát minh á là cũng do trời độ, là ở bên trên á, ông trời ông có cái chương trình chuyển xuống những cái sự văn minh đó cho mình để độ cho mình. Cũng như bây giờ mấy chục năm trước mình đâu có ngồi đây mà mình học trên mạng vậy, mà mấy chục người từ khắp nơi trên chỗ nào muốn vô nghe cũng được, muốn học cũng được. Cái đó là một cái sự phát minh rất là tốt, mà cái đó là do trời độ. Mà trời độ qua ai? Thì ông trời ông muốn
thì em nói về cái pháp thì giờ em cũng xin nói cái ý, cũng như nói về tôn giáo đi. Thì anh thấy tất cả tôn giáo trên thế giới đâu có cái pháp nào có sơ hồn. Mà bây giờ tới cái thời kỳ của ông Phật này, ông ra đời rồi ông có phát minh cái pháp này có cái sơ hồn, để là gọi là cái sơ hồn là cái pháp US để cho mình đi kịp chợ. Cái đó cũng là cái phát minh. Thì em nghĩ cái chỗ đó mà em nói câu này. Xin hết.
Rồi, cảm ơn anh. Thì tôi nói tiếp cái vụ mà những cái phát minh về vật chất á, thì nó cũng trời cũng độ cho mình đó. Không có trời độ thì mình không có những cái phát minh đó, không phải con người tự nhiên mà nó nghĩ ra đâu. Ai giúp cho nó có những cái sáng kiến đó để nó phát minh cái này cái nọ, để cho ngày nay mình có phương tiện, mình ngồi đây mình học đạo nè. Ai giúp?
Thì khó dễ tiên chứ. Khó dễ tiên phải không?
Nói rõ hơn đi.
Bác tiên.
Bác tiên giúp. Bác tiên chuyển xuống, chuyển cho mình, phóng cho mình cái tia sáng trong đầu mình á. Mình tập trung, mình suy nghĩ về cái chuyện đó, mình muốn tìm hiểu, mình muốn tìm kiếm về cái đó. Thì bác tiên chiếu trong đầu mình chút xíu á, thì tự nhiên mình nghĩ ra, mình thấy ra là phải làm gì. Có những cái ý nghĩ hay gì vậy. không? Hồi xưa mình đâu có bao giờ mình nghĩ là mình ngồi đây, nhờ đây mình ngồi mình có thể nghe tiếng, mình có thấy mặt, cũng như là như mấy ông tiên vậy đó, mình có thiên lý nhĩ và thiên lý nhãn. Ngồi ở đây mà thấy xa thiệt xa, bật cái màn hình lên là thấy rồi. Thiên lý nhĩ, mình ngồi đây mà người ở xa mấy ngàn cây số thì cũng nghe được. Thế đó cũng như mình được bán tiên rồi. Mà những cái phát minh đó là do trời độ. Thấy không? Cái đó là cái duyên lành tốt để cho mình có cái phương tiện mà để tu học và tiến hóa. Là cái nói về vật chất. Rồi bây giờ những cái phát minh mà mình giải về ông trời á, thì tôi nghĩ cũng khó dùng cái chữ phát minh theo người đời. Tại vì ông trời á, là ông đa dạng, ông muốn cho mình cái gì là ông có cái đó, chứ ông đâu có phải mà ông mới suy nghĩ ra mà ông kêu là phát minh người đời á, thì dùng chữ phát minh là mình mới tìm ra. Nhưng mà nếu ở đây mình chơi chữ á, thì mình nói ra là phát minh là sáng, phát ra cái sự sáng suốt đó là cái duyên lành do trời độ giúp cho mình phát ra cái sự sáng suốt đó. Nhờ mình thực hành chất phát, mình thanh rồi á, tự nhiên á, mình phát ra, mình nghĩ ra những cái chuyện sáng suốt á, là cái đó do trời độ mình, thì cái đó là cái duyên lành tốt á. Mình thanh lọc rồi á, tự nhiên ông trời cũng chiếu sáng cho mình, mà mình bắt được cái ánh sáng đó thì mình sẽ hiểu được sâu hơn và mình tiến xa hơn. Phát minh trời độ duyên lành tốt, thì giờ mọi người mình khai triển nhiều cái vế khác nhau để cho mình có đủ hết không? Ai khổ ai lo tự thực hành. Tại sao có cái câu này ha? Ai khổ ai lo tự thực hành. Làm sao? Câu này ông muốn nói cái gì mà có cái câu chân ngôn nào nó cũng có thể áp dụng vô cái này được.
Xin đóng góp câu này á.
Rồi, xin mời anh.
Rồi, ở trên á thì mình thực hành chất pháp, rồi mình phát minh cho mình thấy cái lỗi lầm của mình rồi. Mình thấy ra lỗi lầm của mình càng ngày càng sửa, thì ở trên sẽ quan chiếu, cộng đồng như sẽ quan chiếu cho mình sáng suốt. Cho nên là mình có những cái duyên lành tốt, mình càng ngày càng phát triển nữa. Rồi ai khổ ai lo, tức là nhân quả của ai nấy lo, còn mình thì lo tự tu tự tiến, đừng có xía vào chuyện của người khác.
Dạ đúng vậy á, thì người tu là không có được quyền xía vô chuyện của người khác, nghĩa là ai cũng có cái luật nhân quả hết, ai cũng phải tự lo. Thành ra mình thương ai hơn họ, thương mình hơn ai, nghĩa là mình không có thể thương họ hơn là họ thương họ đâu, mà mình phải thương mình hơn ai hết. Không ai thương mình bằng mình phải tự thương mình, là mình phải tự lo thực hành. Ai khổ ai lo thì cái phần người nào khổ đó người đó lo. Mình khổ mình lo, mà mình phải lo tự thực hành, cái đó là quan trọng. Mà chuyện ai nấy lo, mình không có xía vô chuyện người khác. Đúng, ai khổ ai lo tự thực hành. Không có bị nó lôi cuốn vô cái sự, nhiều khi mình cái tâm từ bi mà thiếu sáng suốt á, nhiều khi mình thấy người đó khổ quá cái mình bị động lòng á, tối về mình ăn ngủ không được, mình bị động theo á. Cái đó nó cũng nguy hiểm lắm á. Mình nó bị cái luồng điển mình không có đủ thanh nhẹ, nó bị lôi cuốn. Còn ông Phật ông đi cứu độ, ông dù cái ông xuống cái hoàn cảnh khổ nào ấy nữa, ông hiểu cái luật nhân quả rồi, ông chỉ lo cứu độ thôi. Chứ cái sự khổ là ông biết tại sao cũng phải khổ, cái luật trời tại sao phải ra cái khổ như vậy, thì vậy cái phần hồn như thế nào, cho nên nó không có bị lôi cuốn vô cái đó. Nó khổ rồi hết khổ, khổ 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 mới bước vào nguyên giới của Phật Pháp thì không có lo. Còn người đi tới càng khổ thì càng dễ bước vô Phật Pháp hơn. Ai khổ ai lo tự thực hành. Rồi cái bài nội loạn này cũng vui. Nói những cái gì trong cái tiểu thiên địa mình thôi mà cũng thấy vui. Hỏi, câu thứ nhất. Hỏi, bằng lòng làm mọi việc có hữu ích gì không? Đáp, thưa bằng lòng làm mọi việc rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Đối với tâm thì đức nhịn nhục càng ngày càng gia tăng, thức hòa đồng lại được càng mở rộng. Đối với thân thì càng ngày càng khỏe mạnh và vui hòa với các giới. Kệ minh tâm chỉ biết ông trời, tâm trí thảnh thơi được nghỉ ngơi. Nhân quả luật trời nay thấu triệt, bình tâm học hỏi hưởng tình trời. Bằng lòng làm mọi việc rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Đối với tâm thì đức nhịn nhục càng ngày càng gia tăng, thức hòa đồng lại càng được mở rộng. Đối với thân thì càng ngày càng được khỏe mạnh và vui hòa với các giới. Tại sao đối với tâm thì mình hiểu rồi đó, là mình càng làm việc thì cái đức nhịn nhục của mình cấm cuối, mình làm bao nhiêu đó công việc mà mình cứ làm hoài, mình không có chán nản. Mình làm việc cho chính mình và làm việc để đóng góp cho người khác, cả hai luôn. Nhịn nhục mỗi đêm ngồi thiền là khép mình nhịn nhục, lo hành pháp, rồi thì giờ rảnh cũng làm những cái việc gì hữu ích cho những người kế tiếp. Đó là mình gia tăng cái đức nhịn nhục, thức hòa đồng lại mở để mình nghĩ cho những người khác không, chứ cũng nghĩ thêm cho những người khác chứ không phải nghĩ cho riêng mình lo cho mình để đóng góp cho những người khác. Rồi đối với thân thì càng ngày càng khỏe mạnh và vui hòa với các giới. Tại sao vậy? Tại sao là lại làm việc gì cũng làm mà lại được khỏe mạnh? Lý do tại sao?
Dạ, thì theo em nghĩ là mình làm việc là cũng như mình vận động rồi, cho nên cái vận hành trong cái cơ tạng lúc nào nó cũng được vận hành thì nó không có tắc nghẽn, mà không tắc nghẽn thì mình không có cáu gắt, không có bị nghẹt thì coi như mình không có cáu gắt cọc cằn. Thì mình vui vẻ thì mình mới hòa, mình thanh tịnh được, mình mới thấy được, mình mới vui với tất cả mọi người, mình hòa với tất cả mọi người. Em xin hết.
Thì nó có thêm một cái mặt thiêng liêng nữa. Khi mà mình làm việc mà hữu ích cho đại chúng á, thì lúc nào ông trời ông cũng ban bố cho mình được cái sức khỏe. Nên ông giúp cho mình được thêm một phần sức khỏe để mình làm việc. Thành ra mình càng làm á, thì mình càng được khỏe mạnh. Và mình giải bớt cái nghiệp thân của mình, cho nên mình được khỏe mạnh. Mình càng làm ông trời ông cũng chiếu cố mình chứ. Mình làm việc hữu ích cho con ông mà, thì ông phải chiếu cố chứ, cũng làm cho mình khỏe mạnh thêm chút so với cái nghiệp thân của mình. Và vui hòa với các giới, thì khi mà cái thức hòa đồng của mình mở rồi đó, mình nhịn nhục, mình cái đức nhịn nhục của mình cao, và cái thức hòa đồng của mình mở thì tự nhiên mình dễ vui, mình dễ hòa với các giới lắm. Mình bớt mê bớt chấp rồi á, thì mình dễ vui hòa với các giới. Tại con người mà giải được cái sự mê chấp đó, không khen không chê nữa, mà cái thức hòa đồng lại mở rộng á, mình nhịn nhục lại nhiều nữa, thì tự nhiên là vui hòa với các giới nè. Ai mình cũng vui được, mình cũng hòa được, tại mình hiểu, mình không có chấp, mình không có mê. Kệ minh tâm chỉ biết ông trời. Khi mà cái tâm mình nó sáng rồi á, mình chỉ có biết ông trời, tất cả là do ông trời. Không có ông trời là không có mình ở đây, mà ông trời làm tất cả để giúp đỡ mình tiến hóa. Thì tất cả là chỉ có ông trời, mình biết ông là cao nhất, là chỉ có ông lo cho mình từ đầu tới đuôi, sáng 24/24 lúc nào cũng ban thanh khí cho mình sống, ban mọi vạn vật cho mình ăn để mình sống, để mình tu. Ban cho mình những cái nghịch cảnh để dạy mình, ban cho mình đưa những cái người lao công miễn phí tới để dạy mình, để kích động mình, để dạy mình, ép buộc mình hướng về con đường ngay. Tâm trí thảnh thơi được nghỉ ngơi. Chúng ta cái tâm trí mà thảnh thơi rồi, nó không còn lo âu cái chuyện buồn bực chuyện thế gian nữa, thì lúc đó mình được nghỉ ngơi nhàn hạ. Nhân quả luật trời nay thấu triệt, thì mình càng học đạo thì mình càng nhớ tới cái luật nhân quả. Khi mà mình nhớ tới cái luật nhân quả thì mình thấy chuyện gì nó cũng hiểu hết, mình thấu triệt hết. Mình thấy nhiều khi mình nhìn cái mắt đời, mình thấy ủa tại sao cái chuyện này nó như vậy, tại sao người này ở hiền quá mà tại sao họ gặp nạn như vậy. Nhưng mà mình quên mất là con người đâu phải một kiếp. Tới đây là mang theo cái luật nhân quả từ biết bao nhiêu kiếp rồi, mình mù, mình không có thấy những cái kiếp trước. Mình nay mình hiểu rồi, mặc dù mình không thấy nhưng mà mình biết tất cả là cũng là cái luật nhân quả, không có cái gì sai đâu. không có cái gì bất công hết trên cuộc đời này, cái gì nó cũng đúng theo luật nhân quả hết, cái đó là luật trời mà, không có cái gì bất công hết. Nếu mà mình không thấy, mình luận theo cái kiếp này không á, thì mình thấy cái nhiều sự cái này không có đúng, cái này bất công, nhưng mà không có bất công đâu, tất cả đều là đúng theo luật nhân quả. Bình tâm học hỏi hướng tình trời, thì lúc đó mình sẽ giữ cái bình tâm, không có động loạn, không có thắc mắc nữa, chỉ lo học hỏi để hưởng cái tình trời ban bố cho mình hàng giờ hàng phút. Hỏi minh tâm kiến tánh là sao? Đáp: thưa, minh tâm kiến tánh là thấy được tánh hư tật xấu của chính mình thì mới bằng lòng tự tu sửa, dần dần sẽ tháo gỡ được nghiệp tâm. Kệ: khai thông tự thức tự phân tầm, trí tuệ quang khai lý diệu thâm, tiến triển không ngừng trong thức giác, thực hành chân pháp tự mình câm. Rồi, minh tâm kiến tánh là thấy được cái tánh hư tật xấu của mình đó, mới là minh tâm kiến tánh. Mà khi mà ông Phật ông minh tâm kiến tánh rồi đó, là ông thành Phật rồi đó, là ông thấy được hết những cái tánh hư tật xấu của ông mà ông đã sửa được hết rồi đó, thì ông đã người thật sự minh tâm kiến tánh rồi, thì lúc đó ông thành Phật. Thì bây giờ mình đang trên con đường tu thì mình phải ráng giữ cái sự thanh nhẹ thì mình mới có chút sáng suốt mà mình thấy được cái và nhìn nhận được cái sự sai lầm của mình mà mình bằng lòng tu sửa. Thì từ từ nay chút mai chút mình tháo gỡ từ từ thì từ cái nghiệp tâm mình nó cũng mòn đi. Tháo gỡ từ từ nay chút mai chút. Mà mình phải cần cái sự yên tĩnh, chứ đừng có làm cho cái phần hồn nó động loạn quá, nó sẽ không thấy được những cái sự sai lầm của nó, nó lo bận rộn chuyện này chuyện kia nữa. Đâu có thì giờ lắng động đâu mà thấy được những cái sự sai lầm của chính mình. Khai thông tự thức tự phân tầm. Mình khai thông cái tiểu thiên địa này, mình khai thông cái khối óc của mình để cho mình thức, thấy rõ cái sự mê lầm của mình, sự sai lầm của mình, tự phân tầm. Mình phân ra cái nào đúng, cái nào sai, mình tầm đường đi. Trí tuệ quang khai lý diệu thâm là sao? Câu này có nghĩa là gì? Trí tuệ quang khai lý diệu thâm. Thì khi mà mình nói tới trí tuệ là thường thường là sáng suốt mà về đạo thông suốt được mọi chuyện mới kêu là trí tuệ. Quang khai, quang là quang khai là khai sáng, kêu là quang khai, khai mở mà quang đảng sáng suốt là cái trí tuệ nó khai mở sáng suốt rồi đó, nó mới hiểu được cái lý diệu thâm, là cái những cái nguyên lý siêu diệu thậm thâm của ông trời. Hiểu được cái nguyên lý siêu diệu thậm thâm của ông trời, sâu lắm, thâm sâu lắm của ông trời, mà nó siêu diệu vô cùng. Tiến triển không ngừng trong thức giác, lúc đó mình sẽ tiến hoài thôi. Trí tuệ mà quang khai lý diệu thâm là lúc đó cao rồi đó, trình độ cao rồi đó, thì lúc đó tiến thôi, không có bị lùi nữa. Chỉ ngày mỗi tiếng thôi, chứ không có còn cái gì mà nó lôi cuốn mình được nữa. Sự động loạn không có lôi cuốn mình được nữa. Thì lúc đó tiến triển không ngừng trong thức giác. Cái thức giác của ông Phật là hiểu, càng ngày càng hiểu sâu hơn. Thực hành chân pháp tự mình câm. Thực hành cái chân pháp khứ trược lưu thanh này tự mình câm là không có nói năng động loạn nữa. Mà chỉ giữ cái sự yên lặng để tự sửa mình và điêu luyện cái hào quang của mình thôi. Chuyện gì bên ngoài không có cái gì đáng nói nữa hết á. Cái gì nó cũng nằm trong cái định luật nhân quả và tiến hóa mà thôi. Không có gì đáng nói. Mình lo sửa mình, thực hành cái chân pháp, răng kề răng, coi lưỡi răng kề răng, đóng cửa thế gian, không có gì cần gì phải nói nữa hết. Là tự mình câm. Coi lưỡi răng kề răng là đâu có nói được. Chỉ lo niệm Phật thôi. Câu số 3, hỏi hồn thiên là sao? Thưa, hồn thiên là phần hồn xuất khỏi thể xác, hoặc hỏi bất cứ chuyện gì từ bên trên chuyển xuống, luồng điển thanh tịnh lúc nào cũng cảm nhận được, chịu học và chịu hành theo chiều hướng phát triển của tâm linh. quy nguyên diềm mối tâm linh điển, khai triển chân hồn tự tiến xuyên, học hỏi không ngừng tâm thấu triệt, thành tâm tu luyện tự mình yên. Các bạn có nhớ cái bản hồn thiên không? Nhớ cái bản hồn thiên không? Có ai nghe bài này chưa? Cái bài này làm cho thiền ca ở Paris năm 1996 nè. Lúc đó thầy đang ở bên Pháp này, thầy mới đặt cái câu này là hồn thiên là sao? 16 tháng 9 1996 nè. Cái này chắc trong cái giai đoạn mà tổ chức thiền ca ở Paris nè. Trong đó nó có bản hồn thiên đó. Vậy thầy mới hỏi là hồn thiên là sao? Vậy đây thầy giảng nghĩa hồn thiên là cái phần hồn xuất khỏi thể xác. Mới kêu là cái trở về với cái hồn thiên đó. Thiên liêng á. Học hỏi bất cứ chuyện gì từ bên trên chuyển xuống. Luồng điển thanh tịnh lúc nào cũng cảm nhận được, chịu học và chịu hành theo chiều hướng phát triển của tâm linh. Là cái phần hồn nó đã thoát ra được rồi. Nó sẽ nhận được tất cả những cái luồng điển thanh tịnh ở bên trên ban chiếu cho nó. Hồn thiên. Hồn thiên, trong cái bài hồn thiên thầy có cái câu đầu là hồn thiên tưởng nhớ cảnh trời. Là lúc mà cái hồn mà nó thức giác, nó sáng suốt rồi đó, nó ra khỏi rồi, nó chỉ tưởng nhớ cái cảnh trời thôi. Quy nguyên diềm mối tâm linh tiến, khai triển chân hồn tự tiến xuyên. Khai triển cái chân hồn, cái phần hồn mà nó ở trên bộ đầu đó, trở về cái sự chân giác rồi đó. Khai triển được chỉ tiến xuyên, là tiến và xuyên qua tất cả những trở ngại. Những cái gì mà ngăn chặn nó vượt qua hết. Học hỏi không ngừng, tâm thấu triệt. Học liên miên lên ra khỏi thể xác là học dữ lắm. Thành tâm tu luyện tự mình yên. Thì lúc đó, lúc nào cũng thành tâm tu luyện. Luôn luôn nó có sự yên ổn của cái hồn thiên. Câu số 4. Người tu không chịu hợp tác trong trật tự chung thì phải làm sao? Đáp, thưa người tu thiền không chịu hợp tác trong trật tự chung là người đi ngược lại chiều hướng chung, tức là phạm luật chung, muốn lợi cho chính mình quên đi sự ích chung thì tu rất khó tiến. Kệ, bất minh tự tạo rối phiền chung, lý lẽ không thông lại tạo khùng. Phiền não tái hồi trong chốc lát, tu hoài không sáng khó khoan dung. Người tu thiền không chịu hợp tác trong trật tự chung là người đi ngược lại chiều hướng chung, tức là phạm luật chung, muốn có lợi cho chính mình mà quên đi sự hữu ích chung thì tu rất khó tiến. Bất minh tự tạo rối phiền chung, lý lẽ không thông lại tạo khùng. Phiền não tái hồi trong chốc lát, tu hoài không sáng khó khoan dung. Là nếu mà mình tự khép về, mình không có đóng góp gì nữa cho đại chúng á, thì lúc đó mình tự giới hạn, mình đóng cửa rồi. Cái lý lẽ mình cũng không thông, mình không hiểu nữa. Thì lúc đó mình tu hoài mà khó sáng, khó khoan dung, khó mà bao phủ là cái lòng khoan dung của mình nó không còn nữa. Hỏi, người không tâm đạo có phải ma quỷ không? Đáp, thưa, người không tâm đạo đức thường hay nghĩ xấu cho người khác, nghĩ chuyện phá hoại người khác, thuộc về tầng điển thấp, hướng về dâm dục là cao nhất, hay gây chuyện và ích kỷ, muốn hơn người khác, tâm ma ý quỷ, chỉ biết phá hoại và không đạo đức, thích phá hoại thay vì cứu độ. Kệ, tâm không đạt thức, tự xây mồ, khó tánh không tu, khó chuyển vô, tạo loạn tự mình gây đổ vỡ, khó hàng khó gắn, khó nam mô. Cái người mà không có tâm đạo đức là ma quỷ, chỉ biết phá hoại, thích phá hoại thay vì cứu độ. Có đạo đức thì chỉ biết cứu độ, mà cái người tâm ma quỷ là chỉ có phá hoại. Hỏi: tại sao có cuộc sống chung hòa bình? Thưa, cuộc sống chung hòa bình để có dịp chung họp luồng điển thanh tịnh chính mình dấn thân tu thiền đã gặt hái được sau những ngày tham thiền nhập định, cảm nhận được sự chung sống hòa bình an vui. Tu rồi thực hiện sống chung vui, cảm thức trần gian có đạo mùi, giải tỏa phiền ưu trong nội thức, cùng chung học hỏi tạo thêm mùi. Cái thời điểm tháng 9 1996 này nó có tổ chức thiền ca, mà cùng lúc là cũng có một cái khóa sống chung ở vùng Paris. Cho nên thầy mới nói là tại sao có cuộc sống chung hòa bình. Có cuộc sống chung hòa bình để chung hợp luồng điển thanh tịnh chính mình đã dấn thân tu thiền đã gặt hái được sau những ngày tham thiền nhập định, cảm nhận được sự sống chung hòa bình an vui. Tu rồi thực hiện sống chung vui, cảm thức trần gian có đạo mùi. Ở dưới trần gian mà cũng có đạo mùi. Giải tỏa phiền ưu trong nội thức, cùng chung học hỏi tạo thêm mùi. Khi mà tới khóa sống chung được Đức Thầy dạy dỗ học hỏi thêm, lúc đó mình giải tỏa được cái sự phiền ưu trong nội thức mà cùng chung học hỏi tạo thêm cái mùi đạo. Hỏi: luồng điển thanh tịnh là luồng điển nào? Thưa, luồng điển thanh tịnh là luồng điển diệu thanh, chỉ có rút đi lên và hóa giải chứ không có ôm giữ và tạo loạn và chống đối âm khí tràn ngập, mắt nhắm hôn mê không mở được. Kệ: thực hành thanh trực rõ ràng nhập, hướng thượng khai thông chiều sáng tỏ, tận độ chân hành chẳng phải lo, tự hành tự tiến chẳng quanh co. Thì nói những người nhắm mắt hôn mê không mở được đó là sao? Khi mà bị âm khí nó tràn ngập á, nhiều khi cái được âm khí nó nhập vô mình rồi đó, nó làm cho mình nhắm mắt hôn mê, mình không có mở mắt được. Còn cái luồng điển thanh tịnh đó, mình rút đi lên đó, là mình hóa giải, mình sáng suốt, mình mở mắt chứ không phải là bị nhập như là mấy người mà bị lên đồng hay là gì đó, nhập con mắt nhắm lại hôn mê là cái đó tà khí nhập. Còn mấy người mà tâm tâm tương ứng mà sáng suốt á thì con mắt vẫn mở, vẫn tỉnh chứ không có nhắm mắt. Thực hành thanh trực rõ ràng nhập, hướng thượng khai thông chiều sáng tỏ, tận độ chân hành chẳng phải lo, tự hành tự tiến chẳng quanh co. Mình thực hành rồi đó, mình hiểu rõ cái thanh trược như thế nào. Hướng thượng thì cái luồng điển nó khai thông theo cái chiều sáng tỏ, là cái luồng điển thanh tịnh nó rút mình lên rồi ban chiếu cho mình, thì lúc đó mình giải được cái trần trược của mình, mình được sáng tỏ hơn. Tận độ chân hành chẳng phải lo, mình hưởng được cái sự tận độ, mình chân hành á. Chân hành mình cũng có học mấy lần rồi đó, nhiều chuyện lắm á. Chân hành và ý chân hành đó, chẳng phải lo, tự hành tự tiến chẳng quanh co. Mình lo, mình thực hành, mình tự tiến á, thì mình không có còn đi lòng vòng nữa, thành ra mình không có quanh co nữa, đi thẳng một đường đi lên, không có đi lòng vòng nữa, thành ra không có cái gì quanh co. Rồi, mình đi học hết bài này rồi. Các bạn có muốn đóng góp gì thêm không?
Cảm ơn Bảo.
Rồi.
Chào bạn Đạo.
Dạ. Cảm ơn tất cả các bạn. Kính chào.
Hết bài. Cảm ơn chú Bảo. Chào các bạn Đạo.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Dạ. Đi bạn Đạo.
Gặp lại tuần sau nha.